Lời đầu tiên thì rất là cảm ơn ông Lê Đình Anh dành thời gian và đồng ý tham gia với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ những cảm nghĩ của mình về cái đại hội tu chính vừa rồi nội quy của tiểu bang Victoria.
Dạ, trước nhất xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và cảm ơn quý thính giả đang nghe đài, đang nghe chương trình Việt ngữ của đài phát thanh SBS. Cảm ơn quý anh đã tạo cơ hội cho tôi có tiếng nói về việc tu chính nội quy Chủ nhật ngày 24 tháng 11 vừa qua. Để chúng tôi cũng rất là vui bởi vì trong thời gian hơn một tuần qua có nhiều cái dư luận nó trái chiều và chúng tôi cũng là một trong những người tham dự.
Vâng, thưa quý vị thính giả và thưa ông Lê Đình Anh, tuần vừa rồi thì chúng tôi đã phỏng vấn ông Trần Đình Khánh, trưởng ban kiểm phiếu trong sự kiện Đại hội tu chính nội quy tiểu bang Victoria năm 2024, và ông cũng đã cho biết tiến trình cũng như những sự việc diễn ra trong đó đã có những bước mà chính ông cũng đã thừa nhận là có những sai sót trong việc kiểm tra số người đăng ký bỏ phiếu và số phiếu được đưa vào hòm phiếu. Tuy nhiên sau đó, quá trình đã được kiểm tra lại lần thứ hai và đưa ra kết quả cuối cùng là thông qua bản tu chính nội quy 2024. Đó cũng là điểm mấu chốt gây ra một số băn khoăn, thắc mắc trong cộng đồng. Và ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng quý khán thính giả của chúng tôi sẽ có thêm một góc nhìn khác về sự kiện này qua cuộc phỏng vấn của chúng ta. Thưa ông Lê Đình Anh, được biết là ông là một trong những nhân vật quan trọng trong nhóm kiểm phiếu gồm có 4 người. Thì có lẽ là ngay bây giờ thì bà con đồng hương rất là muốn nghe cái nhận định của ông về quá trình diễn tiến thực hiện công việc này ạ.
Dạ, cảm ơn anh Xuân Ngọc. Trước nhất, chúng tôi, cá nhân chúng tôi nhận thấy là cái đại hội tu chính nội quy vừa qua, nó có nhiều cái không có đúng với cái quy trình tổ chức một cái đại hội. Đầu tiên là cái người mà mời đồng hương đến tham dự cái cuộc biểu quyết đó là ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Quang Duy. Sau đó thì ông có quyền là giao lại cho cái ban tu chính nội quy chủ tọa. Nhưng cái thủ tục đầu tiên trong một cái đại hội thì phải đếm số người tham dự. Đằng này thì cái thủ tục đó cũng không có. Cái thứ hai là khi mà đồng bào lên bầu thì cái việc mà phát phiếu ghi danh nó quá lộn xộn. Nó lộn xộn một cách kinh khủng. Và cuối cùng thì khi mà bà con lên bầu thì chúng tôi đã đếm được tất cả là 171 phiếu bầu, có nghĩa là 771 người bầu trong cái biểu quyết, trong cái buổi biểu quyết đó. Nhưng mà sau đó thì khi mà đã công bố mọi thứ rồi thì lại xoay lại là trong danh sách chỉ có 169. Thì chúng tôi quay lại trong cái hướng dương, trong cái video của hướng dương thì chúng tôi nhận thấy là cái cô Lê Thủy Kim là cũng trong ban tổ chức đi bầu 2 lần, mà theo ban tổ chức thì mỗi một thành viên chỉ được bầu và chính thành người đó được bầu một phiếu chứ còn không được bầu cho bất cứ người nào. Đó là chưa nói đến những cái việc mà sau khi đã công bố cái phiếu thuận, phiếu không thuận và phiếu bất hợp lệ rồi thì ban kiểm phiếu phải lập một cái biên bản và 4 người trong ban kiểm phiếu ký vô. Cái chuyện đó đã không xảy ra. Và trình tự thì anh Nguyễn Hữu Thiện là MC của ban tư chính nội quy đã công bố kết quả là 124 phiếu thuận trên tổng số 171 phiếu thì chỉ đạt 72.5%, thì không đạt được cái túc số theo cái đòi hỏi yêu cầu của nội quy năm 2012. Sau đó kế tiếp là bà Mary Thiệu là thư ký của ban tư chính nội quy, bà ấy ra đọc tất cả những cái gì mà những con số mà đã được bầu về phiếu thuận, phiếu không thuận và phiếu bất hợp lệ, và cuối cùng bà cũng thừa nhận là không có đạt cái đủ tổng số đó. Và cái quan trọng hơn nữa là khi mà ông Nguyễn Quang Duy giao cho ông Nguyễn Duy Nhạc là trưởng ban tu chính nội quy cái quyền chủ tọa đoàn thì chính ông Nguyễn Duy Nhạc đã tuyên bố, sau khi bà Mary Triệu tuyên bố thì ông nói là chúng tôi đã, mặc dù đã cố gắng nhưng mà fail, ông dùng chữ fail là đã thất bại trong cái việc được đồng hương thông qua cái bản tu chính nội quy này. Đó là những cái diễn biến, và sau đó việc xào nấu những con số chúng tôi sẽ nói đến vấn đề đó sau. Xin cảm ơn nhà Xuân Ngọc.
Vâng, có một vài điểm trong cái phần trả lời của ông vừa rồi. Cái đầu tiên ông nói đến cái chuyện tức là phải kiểm tra ngay từ đầu cái việc là số người đăng ký. Sau đó thì ban tổ chức cũng đã thực hiện việc này sau khi mà kiểm phiếu lần thứ hai đó, kiểm đếm so cái số phiếu và so số người thực sự đăng ký đó. Thế thì như vậy là họ cũng đã điều chỉnh lại, gọi là một cái sai sót đi. Thì ông đánh giá như thế nào về chuyện đó khi mà cuối cùng thì thực sự ra là họ vẫn kiểm tra lại, recheck lại để xem sai sót và họ thấy được là có thêm những cái phiếu bất hợp lệ và họ đã giải quyết cái phiếu đó ạ?
Cái việc làm này á, nó không có minh bạch. Tại vì khi mà đã anh trưởng ban tu chính nội quy và cũng là chủ tọa đoàn đã tuyên bố như vậy thì phân nửa số người đến tham dự đã ra về, cá nhân chúng tôi cũng đang sắp sửa ra về, thì sau đó họ tự họ dùng những cái danh sách đó và cái không có ai kiểm soát cái chuyện đó. Họ nói 169 hay 165 hay bao nhiêu không ai biết được cả hết, và ngay cái cách mà họ trừ đi từ số người bất hợp lệ từ 169 họ trừ đi 4 phiếu bất hợp lệ rồi, đã không có đúng cái nguyên tắc rồi, thì tại cái phiếu đó làm sao mà biết được là phiếu đó là phiếu bất hợp lệ, và họ còn tự động bỏ đi một phiếu từ 44 trong cái biên bản của ông Đạt công bố, từ 44 phiếu không thuận thành 43. Có nghĩa là những con số đó và những cái việc làm đó nó thiếu trong sáng, minh bạch. Thì những cái điều đó những người mà công tâm và suy nghĩ thì họ sẽ có nhận xét gì, thì nhất là những quý vị thính giả đang nghe đài thì quý vị cũng thừa hiểu được là tại sao lại có chuyện mà công bố kết quả hai lần và lần sau thì đạt kết quả thông qua, thì quý vị chỉ cần có một cái suy nghĩ đơn giản, quý vị cũng có thể thấy được đây là một cái việc làm thiếu trong sáng, minh bạch và sai hoàn toàn cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc sai kế tiếp là trong một cái buổi đại hội thì khi mà ông trưởng ban, ông chủ tọa đoàn công bố thì phải có người thông qua là người move cái motion đó theo cái đại hội, rồi thứ hai là có người thông qua, có người chấp thuận là seconded thì họ đã không làm cái chuyện đó, thì những cái điều đó cho thấy là cái đại hội tu chính nội quy này đã sai từ cái nguyên tắc, cái tiến trình cho đến cái cách đếm phiếu và cái cách tính phiếu, nó phản lại cái sự trong sáng và đi ngược lại cái tinh thần dân chủ mà chúng ta đã tôn trọng và chúng ta đã bỏ nước ra đi, chúng ta đang sống ở trong xã hội Úc, nhưng mà chúng ta đi ngược lại hoàn toàn cái điều này. Và sở dĩ chúng tôi phải lên tiếng bởi vì đây là một cái tiền lệ rất xấu trong cái sinh hoạt cộng đồng và làm cái gương xấu cho giới trẻ. Đó là buộc lòng chúng tôi phải lên tiếng.
Vâng, bây giờ chúng ta trở lại với cái sự kiện này. Ông tham gia ngay từ đầu thì ông với những diễn biến đấy thì ông có thấy bà con đồng hương, những người mà thực sự xuất hiện tại sự kiện có ý kiến gì ngay từ lúc đầu không ạ?
Rất nhiều người trong đó sau khi mà họ đồng khi mà ông Nguyễn Như Nhạc công bố là thất bại, không được thông qua rồi, thì có những người trong cái việc mà họ ủng hộ, họ muốn thông qua cái bản nội quy này thì họ cũng thất vọng. Rồi có người mà không đồng thuận thì họ cảm thấy yên tâm và họ vỗ tay. Nhưng mà ở đây chúng tôi phải minh định một cái rõ ràng là chúng tôi không có chống cái việc tu chính nội quy. Cái bản nội quy của cộng đồng cũng đã 12 năm rồi, chúng ta cần phải tu chính sửa đổi để phù hợp với vai trò hiện tại của cộng đồng người Việt. Tuy nhiên, tu chính như thế nào để phù hợp với lòng dân, phản ánh cái nguyện vọng của người dân thì điều đó mới là điều cần thiết. Trong cái bản nội quy năm 2024 có một cái điều vô cùng tai hại, điều 11, trong đó quy định là không được nói xấu phê bình ban chấp hành cộng đồng. Nội cái điều đó không cũng đã đủ nói lên cái việc là nó đi ngược lại cái hiến pháp của ông Đại Lợi. Chúng ta đang sống ở trong một xã hội tự do dân chủ. Nếu mà bỏ đi, người dân không có quyền, bịt miệng người dân không có quyền có tiếng nói nữa, thì tự nó đã phản lại cái tinh thần dân chủ. Cái điều thứ hai là trong bất cứ một cái cơ chế nào thì phải có cái giám sát để cái ban chấp hành, cái cơ chế đó làm việc một cách hữu hiệu. Mà trong cái nội quy năm 2024 đã bỏ đi cái chức năng giám sát. Đó là hai điều mà những người không đồng ý, không thuận, muốn ban tu chính nội quy phải sửa đổi lại cho phù hợp. Chứ chúng tôi không chống việc tu chính nội quy, xin minh định rõ ràng như vậy.
Vâng, ông nhấn mạnh rằng không chống việc tu chính nội quy và ủng hộ những cái gì cần phải thay đổi trong cái quá trình mà cộng đồng có phát triển trong suốt 12 năm qua. Thế thì cái quá trình sự thay đổi thì nên như thế nào và tiến trình diễn ra ra sao với những bước như thế nào theo ông được cho là cá nhân ông nghĩ rằng nó sẽ hợp lý?
Chúng tôi thấy là ban tu chính nội quy cũng như là cộng đồng người Việt tự do họ cố tình mặc dù không có được sự chấp thuận 75% số người thông qua như cái đòi hỏi của ban nội quy hiện hành năm 2012, thì cái điều đó chúng tôi thấy là nếu một người làm việc minh bạch trong sáng thì nếu không được đồng bào chấp thuận thì sửa lại và tổ chức một cái đại hội khác, thì lúc đó đồng bào biết tâm phục khẩu phục và họ ủng hộ. Điều đó không có mất mát gì, chỉ mất thêm thời gian, nhưng mà cái nội quy là cái văn bản pháp lý cần thiết để xây dựng cộng đồng một cách lâu dài, mà họ làm họ cố tình thông qua để đạt được cái mong muốn của họ và đi ngược lại cái tiếng nói, cái sự minh bạch mà những con số đó đã nói lên tất cả rồi. Dù xào nấu thế nào thì cái sự thật nó vẫn là sự thật. Đó là điều chúng tôi phải lên tiếng, tại vì cái chuyện nó trắng đen giữa ban ngày mà biến biến trắng thành đen, biến thua thành thắng, cái điều đó thì ban chấp hành cộng đồng cũng như ban tu chính nội quy đã xem thường đồng hương, phải nói là không không có cái điều không có cái lời nào để nói trong vấn đề này nữa.
Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự tham gia của ông Lê Đình Anh trong chương trình ngày hôm nay và cũng đã trình bày suy nghĩ của mình, mang tính cá nhân của mình liên quan đến sự kiện này. Bên cạnh đó thì nó cũng cho thấy là ông là người tham gia trực tiếp tại sự kiện cho nên cũng đã nắm được những cái thông tin nhất định và chia sẻ với Đông Hương ngày hôm nay. Xin chúc ông thật nhiều sức khỏe ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc. Cái lời cuối chúng tôi kêu gọi là khi mà nói đến việc tu chính nội quy thì chúng ta cũng phải tuân tuân thủ cái nội quy hiện hành. Chứ nếu chúng ta làm ra luật mà chưa gì chúng ta đã vi phạm luật thì cái điều đó nó vô cùng tai hại. Và những cái điều mà bản nội quy năm 2004 nó đã rất nhiều những cái sai và không có đúng với cái luật hội đoàn là cái model rule. Thành ra chúng ta sống ở đây chúng ta phải tuân thủ cái luật pháp của Úc. Thì chúng tôi muốn nói đến gọi đến quý đồng hương đang nghe đài là dù họ có cố tình thông qua bằng những cái thủ thuật phù phép thì cũng còn có cái cơ quan là Consumer Affairs và AC&C, tại cái bản nội quy cộng đồng muốn được thực hiện thì phải có sự approve, chấp thuận của Consumer Affairs với AC&C nó mới có hiệu lực. Đó, thành ra chúng tôi rất nhiều đồng hương ở đây đang viết thư lên Consumer Affairs và AC&C để trình bày sự thực về những diễn biến của đại hội để cho họ khiếu xét cái việc thông qua cái bản nội quy của cộng đồng. Một lần nữa xin trân trọng kính chào anh và kính chào quý thính giả đang nghe đài phát thanh chương trình Việt ngữ của đài phát thanh SBS. Xin cảm ơn quý anh.